ngày 1 tháng 12, Thánh Edmund Campion. Thánh Edmund Campion sống vào thế kỷ thứ 16. Vì có gốc Công giáo nên thánh nhân được nhận một học bổng của trường Đại học Thánh Gioan ở Oxford. Edmund là một sinh viên trẻ xuất sắc và nổi tiếng. Thực ra, Edmund Campion đã được chọn để đọc bài diễn văn chào đón nữ hoàng Elizabeth khi bà đến viếng thăm trường đại học. Nhóm sinh viên vì bị lôi cuốn bởi bản tính vui vẻ và đa tài của Edmund Campion đã chọn ngài làm lãnh đạo của họ. Ngay cả nữ hoàng và các vị bộ trưởng của bà cũng ngưỡng mộ chàng thanh niên hoạt bát này. Edmund Campion lãnh chức phó tế bên Anh giáo năm 1564. Thế nhưng, chẳng bao lâu, Edmund Campion đã có những ngờ vực về giáo thuyết của Anh giáo. Edmund Campion liền tới Ireland để học thêm, bị thuyết phục bởi tính xác thực của giáo hội Công giáo. Edmund tưởng như đã trở lại với Công giáo. Lúc bấy giờ, xảy ra một cuộc bách hại các Kitô hữu ở Anh quốc. Edmund Campion biết rằng mình sẽ thất sủng với nữ hoàng và mọi cơ hội thăng tiến bản thân sẽ bị bỏ lỡ nếu trở thành Kitô hữu, tức là theo đạo Công giáo. Chàng thanh niên đã cầu nguyện và cuối cùng quyết định phải trở thành Kitô hữu, phải trở thành người Công giáo với bất cứ giá nào. Sau khi trốn khỏi Anh quốc, Edmund Campion học làm linh mục. Sau đó, ngài gia nhập dòng tên. Khi Đức Thánh Cha quyết định sai một số tu sĩ dòng tên sang truyền giáo ở bên Anh quốc, cha Edmund Campion là một trong các linh mục đầu tiên đã ra đi đến Anh quốc để truyền đạo. Đêm hôm trước, ngày cha Campion lên đường, một linh mục bạn đã viết dòng chữ này trên ngưỡng cửa của căn phòng ngài. Ngài viết: Edmund Campion, thánh tử đạo. Cho dù nhận biết có nhiều nguy hiểm đang chờ mình ở phía trước, vị linh mục thánh thiện này vẫn khởi hành một cách vui tươi. Thực ra, chính cha Edmund đã rất tức cười khi ngài phải ngụy trang thành một thương gia buôn bán nữ trang để có thể trà trộn vào Anh quốc mà giảng đạo. Tại nước Anh, Thánh Edmund Campion đã thuyết giảng rất thành công cho các Kitô hữu bí mật tới nghe ngài. Tuy nhiên, các gián điệp của nữ hoàng thì được cài đặt khắp nơi để theo dõi và truy nã Edmund Campion. Cha đã viết: "Tôi không thoát khỏi bàn tay của họ lâu nữa đâu. Thỉnh thoảng tôi lại đọc hàng chữ Campion đã bị bắt." Cuối cùng, một kẻ phản bội cũng đã làm cho cha Edmund Campion bị bắt giữ. Họ đến làm bộ nghe cha giảng, rồi báo cho các điệp viên của nữ hoàng để tìm cách bắt cha. Thánh nhân bị giam trong tháp đài của London. Người thánh nhân được thăm bởi những quan chức trước đây đã có lần rất ái mộ ngài. Hình như là cả nữ hoàng cũng đã tới thăm Edmund. Thế nhưng, không một lời đe dọa, không một lời hứa hẹn nào đã làm cho Edmund Campion từ bỏ đức tin Công giáo của mình. Cũng như là không có một hình khổ nào có thể lung lạc được niềm tin của Edmund. dù chịu rất nhiều đau đớn, rất nhiều cực hình, Edmund Campion vẫn tìm cách tự bảo vệ mình và các linh mục bạn bằng một kiểu nói dí dỏm tuyệt vời mà không ai có thể bắt bẻ được. Tuy nhiên, các kẻ thù của giáo hội đã lên án Edmund Campion bằng mọi cách. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, cha Edmund Campion đã tha thứ cho kẻ phản bội bắt nục ngài. Thậm chí, thánh nhân đã giúp ông để cứu lấy mạng sống của ông nữa. Thánh Edmund Campion qua đời năm 1581, lúc được 41 tuổi. Đến năm 1970, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã tôn phong Edmund Campion là một trong 40 vị thánh tử đạo tại Anh Quốc và xứ Wales. Thưa anh chị và các bạn, qua câu chuyện của Thánh Edmund Campion, chúng ta thấy là ngài đã nghiên cứu, học hỏi, tìm hiểu về đức tin Công giáo và đã bị thuyết phục sâu xa bởi tính chân thực, tính xác thực của đức tin. Và một khi đã tin rồi thì anh dũng làm chứng cho đức tin ấy. Như Edmund Campion, chúng ta cũng hãy tìm hiểu đức tin của mình một cách sâu xa hơn. Chúng ta hãy nài xin Thánh Edmund Campion ban cho những ơn cần thiết để chúng ta sống chân thực với những giá trị và với niềm tin của mình. Có nhiều người dưới đạo truyền thống, đạo gốc cứ thuộc lòng từ đời ông, đời cha, đời con, đời cháu, nhưng mà mình không làm cho đức tin của mình mỗi ngày một sâu hơn bằng cách là tìm hiểu, học hỏi về giáo lý, về kinh thánh, về phụng vụ, vân vân. Mình bằng lòng với những cái gì thuộc lòng, bằng lòng với những cái gì mà cha ông mình để lại, nhưng mà không làm cho đức tin của mình được bén rễ sâu. Và vì thế, mình cũng không làm chứng cho đức tin được, thôi cứ sống như vậy thôi. Một ngày như mọi ngày, bình thường, bình thường, bình thường. Đến lúc mà gặp những khó khăn, những thử thách, lửa thử vàng, gian nan mới biết rằng đức tin của mình có vững hay không. Và ngay cả về học thuyết, về giáo lý của mình không vững nữa, thì làm sao mà mình có thể làm chứng, làm sao có thể tuyên xưng, làm sao có thể loan truyền được. Giống như anh chị em đi vào con đường lòng thương xót Chúa, mỗi ngày chúng ta phải tìm hiểu hơn, học hỏi nhiều hơn. Và chúng tôi đã dọn sẵn cho anh chị em những món ăn tinh thần mỗi ngày, lời Chúa mỗi ngày trong ánh sáng lòng Chúa thương xót. Bây giờ chỉ còn tiếng Việt chứ chúng tôi không còn tiếng Anh nữa. Lời Chúa mỗi ngày để anh chị em học hỏi hiểu biết về lời của Chúa. Có khi chúng ta nghe nhưng mà không hiểu, không hiểu thì làm sao đem ra thực hành. Rồi về lòng thương xót Chúa, chúng tôi đọc lại nhật ký lòng thương xót Chúa của Thánh nữ Faustina cho anh chị em nghe, thứ hai, thứ ba, thứ tư, để mình biết được rằng là những gì mình đọc, mình học, mình hiểu hôm nay đã được Chúa nói trực tiếp với Thánh nữ Faustina và được ghi lại từng câu, từng chữ và đã được giáo hội chuẩn nhận rồi. Không phải là một đức tin mù quáng, không phải là một đức tin mơ hồ, không phải là một đức tin truyền khẩu, không có, mà là đức tin đã được giáo hội chuẩn nhận và truyền lại cho chúng ta những sự hiểu biết ấy để mỗi ngày mình sắc tín hơn. Hiểu biết bao nhiêu gọi là vô tri bất mộng, không biết thì không yêu mến, mà càng biết thì càng yêu thì càng muốn tìm hiểu hơn. Cứ như thế, hiểu biết và yêu mến, hiểu biết và yêu mến. Rồi cái hiểu biết ấy, yêu mến ấy đưa đến cái loan báo, loan truyền. Mình hiểu biết về lòng thương xót Chúa, mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa mới tự tin được, mới xác tín được. Nói có sách mách có chứng, và mình nói để cho người ta tin bằng chính cuộc sống của mình, như là Edmund Campion đã dám tuyên xưng niềm tin ấy bằng chính cuộc sống của mình. đắn đo lắm chứ, suy nghĩ lắm chứ. Đang là một người chàng trai trẻ, có tài, có duyên, có khiếu ăn nói hoạt bát, thu phục được mọi người, kể cả nữ hoàng Anh quốc nữa. Và nếu cứ ở bên Anh giáo thì chắc chắn là cuộc sống sẽ càng ngày càng lên, càng ngày càng lên. Vừa có quyền, vừa có danh, vừa có địa vị trong xã hội, trong giáo hội Anh giáo. Bây giờ nếu mà đi theo Công giáo, sau khi đã tìm hiểu về đức tin Công giáo rồi, thấy xác thực hơn. Nếu đi theo Công giáo thì chắc chắn phải đánh đổi, mất hết tất cả và ngay cả mạng sống của mình nữa. Nào, lựa chọn đi. Có những lúc anh chị em mình chúng ta cũng phải lựa chọn. Đi vào con đường lòng thương xót Chúa là con đường sỉ nhục đấy, con đường đau khổ đấy, con đường vất vả đấy. Có một em đi theo cả tôi cả 10 năm nay, nó nói sao con thấy mấy người cũng nói con, nói cha sao không nghỉ ngơi cho nó khỏe đi, tới tuổi này rồi. Như những người khác giờ thành thơi, thơ túi rượu bầu, an nhàn, thư thái, thoải mái, sao cứ vất vả đi loan truyền lòng thương xót Chúa, viết cách này cách khác, khó khăn thử thách, cấm cách đe dọa đủ mọi thứ, nghi ngờ trên thì búa, dưới thì đe, đủ thứ hết. Mấy người nói con nói với cha như vậy. Tôi cười, tôi nói đọc hạnh các thánh, có thấy thánh nào mà sướng không? Có thấy thánh nào mà ngồi mắt ăn bát vàng không? Có thấy thánh nào mà lên thiên đàng giống như là cầu may không? Trên trời rớt xuống rồi thì nắm lấy cái sợi dây rồi kéo cái vụt lên không? Không. Thánh nào cũng phải trải qua đau khổ. Muốn nên thánh, muốn đi vào con đường lòng thương xót Chúa thì phải trải qua đau khổ. Không phải là cứ đau khổ là đã nên thánh. Anh đi anh đánh nhau tát cho mấy cái viêu mõm lên thì bảo nên thánh như thế nào được. Người đi anh cướp của người ta, vua trong làng người ta thấy có nhiều chó là trôm hết, dân làng nó đuổi đánh cho té tua ra, bảo đó là nên thánh à. Đau khổ đấy. Rồi đi giết người trong phạt tù khổ sai bảo nên thánh, không có. Không phải là cứ đau khổ thì nên thánh. Nhưng muốn nên thánh, muốn đi vào con đường lòng thương xót Chúa thì phải chấp nhận có những đau khổ. Mình không có chọn, không có lựa, không có muốn, nhưng đau khổ luôn luôn chờ đón mình. Phô-xê-na đến mức độ mà mấy sơ bề trên bảo tội nghiệp con nhỏ này qua đi thôi, nó bé bỏng tí vậy nhưng mà mỗi lần nó bước đi đến đâu thì cái đau khổ khó khăn nó cứ trồi lên đến đó. Cái này là chắc phải có bàn tay của Chúa Giê-xu nhúng vào chuyện này, không sao nó chịu nổi. Mà nhiều lần Phô-xê-na cũng đã nói với Chúa là xin Chúa thương, kiếm người khác thay thế đi, con không làm được đâu. Chúa luôn luôn nói với Phô-xê-na, anh chị em nghe trong nhật ký lòng thương xót, đừng sợ hãi, ta ở với con, ta ở với con, đừng sợ hãi. Cứ như vậy, cứ như vậy. Chúa mời gọi mỗi người một người chúng ta ngày hôm nay cũng sống như thế, đi vào con đường lòng thương xót Chúa, con đường nên thánh, và phải chấp nhận như vậy. Có người nói nếu mà tôi cứ đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì cứ phải như vậy mãi đến chết à? Bảo thôi đến chết thì cũng thôi, có sao đâu, không lên được à? Lên thì cũng chết, xuống thì cũng chết, đứng lại thì cũng chết. Cái điều quan trọng là sau khi chết thì đi đâu, sau khi chết thì như thế nào mới là quan trọng. Tôi biết chắc một điều, đó là Chúa nói những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì chết, đi trong bình an. Và tôi đã chứng rất nhiều người như vậy. Trai cầu nguyện cho anh, cho chồng, cho ông của con, cứ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, cứ tin thác vào lòng thương xót Chúa, ra đi bình an. Thế thôi. Thì chúng ta thấy là Edmund Campion giằng co lắm. Cuối cùng khi mà lựa chọn như vậy, làm linh mục Công giáo rồi lại tình nguyện quay trở về lại Anh quốc để mà truyền giáo, đi vào trong tâm dịch, bây giờ gọi là tâm dịch, trung tâm của cái vùng mà đang dịch, đi vào là biết chết, cứ đi. Tại vì đã đi từ đây ra rồi, bây giờ quay trở lại thì trở thành kẻ thù thôi, vì không thuộc về Anh giáo nữa mà lại đi truyền về Công giáo. Cho nên cũng có những Giuđa, ở đâu cũng có những Giuđa luôn luôn theo dõi, luôn luôn rình rập và tìm cách hại người đi loan truyền tin mừng, loan truyền lòng thương xót Chúa. Ta nói ta cẩn thận, có nhiều người theo dõi lắm, làm báo cáo ấy. Bảo thì cứ theo dõi, cứ báo cáo, còn tôi làm thì tôi cứ làm thế thôi, thanh thiên bạch nhật, có gì phải sợ, mà có chết là cùng thôi. Cuối cùng là bị bắt thật, bị người bán rẻ lương tâm để báo cáo, để kiếm điểm, để kiếm lợi. Đã bán đứng Edmund Campion. Và trong nhà tù, một là dụ dỗ thôi, quay trở về với anh giáo đi, vinh quang mọi cái chờ đón, hạnh phúc, vinh quang, giàu có, địa vị. Hai, nếu mà không như vậy thì sẽ tù đầy hành hạ, tra tấn, dã man đủ thứ, vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Edmund vẫn không lung lạc niềm tin của mình, vẫn cương quyết giữ vững niềm tin là Công giáo, chứ không theo bất cứ một tôn giáo nào khác, không từ bỏ niềm tin của mình. Và cuối cùng là cái chết. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, thế như Chúa Giêsu xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm, tha cho kẻ đã bán đứng mình, đã nộp mình, đã lừa mình, hơn thế còn cứu cả mạng sống của người ấy nữa. Đấy, thưa anh chị em, con đường lòng thương xót Chúa cũng như thế. Hãy tha thứ cho những người cố tình làm hại ta. Họ theo dõi, họ báo cáo, họ vu khống, họ mạ lị, họ bôi nhọ, đủ mọi thứ hết. Cứ im lặng cầu nguyện cho kẻ làm khôn mình và tha thứ cho họ như Chúa đã tha thứ cho ta. Đó là con đường lòng thương xót. Amen.